SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày tới quý vị những thông tin cần thiết khi mà chúng ta phải làm việc với cảnh sát, sẽ có những quyền hạn hay là những cách ứng xử gì để mà có thể bảo vệ quyền lợi mình tốt nhất. Nhà thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ vâng, thưa anh, tại Úc á, như là những cái người mà khách du lịch từ Việt Nam qua, họ nói là họ không có bắt gặp cảnh sát, ít bắt gặp cảnh sát lắm, trong khi ngược lại Việt Nam thì cảnh sát rất nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, ở đây cảnh sát rất là thân thiện, khi mà tới cảnh sát người ta cảm thấy được bảo vệ, ngược lại Việt Nam thì gặp công an rất là sợ. Thế nhưng mà khi mà cảnh sát tiếp cận với một cá nhân nào đó làm việc thì cũng cần phải biết những cái cách thức để có thể làm việc tốt hơn, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy, chị Mai Hoa nhận xét đúng. Cảnh sát là một dịch vụ của công quyền. Thật ra đó, cảnh sát lãnh lương của nhà nước, mà nhà nước là từ tiền thuế của người dân đóng cho nhà nước thì mới có tiền để mà mướn cảnh sát. Thật ra cảnh sát là một dịch vụ theo cái triết lý của xã hội Tây Phương và của Úc ở đây đó, là nhà nước cung cấp dịch vụ bảo vệ trật tự an toàn cho xã hội, và cái người chủ nhân của nhà nước là người dân đóng thuế. Thành ra cái quan hệ giữa cảnh sát với người dân là một cái quan hệ dựa trên nền tảng là tôn trọng luật pháp, lấy pháp trị, lấy luật pháp ra để làm nền tảng. Thành ra nó cũng không có cái gì để cho một người dân bình thường phải sợ cảnh sát, hay là cảnh sát nghĩ là mình có quyền mình bắt nạt người khác. Thì cái đó là cái mà quan hệ đứng đắn và công bằng trong một cái xã hội tự do và pháp trị.
À, dạ vâng thưa anh. Thế thì việc đầu tiên chẳng hạn như là đơn giản nhất là đang lái xe mà cảnh sát gọi lại, không phải là thổi rượu, đếm 1, 2, 3, 4, 5 thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà cảnh sát gọi mình lại hoặc là cảnh sát chạy theo xe mình và ra hiệu để xe dừng lại, cái điều đầu tiên mình phải làm gì? Và nếu mà cảnh sát có cái quyền hạn gì, chẳng hạn lục xe hay là kêu mình đưa giấy tờ hoặc là muốn xem cái điện thoại của mình, thì trong những trường hợp đó như thế nào thưa luật sư?
Vâng, thì thứ nhất, thông thường thì cảnh sát chỉ được quyền kêu mình ngưng lại nếu như mà có dấu hiệu cho thấy là mình nó có cái gì đó vi phạm với luật pháp. Có nghĩa là nó phải có một cái cơ sở, chứ không phải là tự nhìn thấy mình không thích mặt mình hay là thấy mình không phải là người da trắng mà kêu mình có thể ngừng lại được. Ví dụ như khi mình lái xe mà cái đèn của mình nó bị cháy, hoặc là mình đã chạy quá tốc độ, hay là mình có dấu hiệu cho thấy có thể là mình uống rượu lái xe, thì cảnh sát đều có quyền ra dấu hiệu kêu mình ngừng lại. Thì cái việc đầu tiên là chắc chắn là mình phải ngừng lại. Thì khi mà mình ngừng lại đó, thì cảnh sát có cái quyền yêu cầu mình đưa ra, trưng bày ra bằng lái xe. Thì lúc đó là mình bắt buộc phải đưa cái bằng lái xe. Cảnh sát có quyền hỏi mình tên họ, mình phải cho cái tên họ. Nhưng mà một khi mà đi xa ra hơn nữa đó, là cảnh sát bắt đầu thẩm vấn mình về những cái chuyện này chuyện kia đó, thì mình có quyền không trả lời. Mình có quyền hỏi cảnh sát là quý vị có cái lý do gì để mà đặt những cái câu hỏi đó. Và nếu như mà không có lý do chính đáng thì chúng tôi xin từ chối miễn trả lời, hoặc là cho chúng tôi được phép liên lạc với luật sư để nhờ tư vấn trước khi chúng tôi trả lời.
Dạ vâng. Quay lại với cái chuyện mà đang lái xe và cảnh sát yêu cầu tấp vô và kiểm tra, thì theo như luật ở đây là cái người lái xe phải ngồi yên đằng sau cái vô lăng đúng không ạ?
Dạ đúng
và,
vậy.
Và kéo cái kiến xuống chứ không có được tự tiện mở cửa xe và bước ra ngoài đúng không ạ?
Đúng vậy, có nghĩa là cảnh sát không có kêu mình ra khỏi xe, mình có việc ngồi yên chỗ đó chứ mình đừng có mở cửa mình đi đâu hết. Lại vì khi mà mình làm như vậy đó, thì đôi khi cảnh sát có thể cho rằng mình đang tìm cách bỏ chạy, thì lúc đó họ lại có cái quyền, họ lại được có cái quyền rượt mình rồi bắt mình, nó xảy ra những cái chuyện không hay. Mình cứ lẳng lặng mình ngồi yên ở đó, thì mình nói một cách thực tế là nó như thế này nè, là khi mà cảnh sát kêu mình tấp vô bên lề đó, thì mình sẽ lái từ từ rồi mình ngưng lại. Cảnh sát cũng sẽ ngưng lại rồi mình sẽ cảm thấy nó có một cái khoảng thời gian nó khá lâu. Cái khoảng thời gian đó là lý do tại sao nó khá lâu, là lúc đó là cảnh sát đang liên lạc về có thể là Bộ Giao thông để kiểm chứng lại cái bản số xe đó, cái chủ nhân là ai. Có phải là những cái người mà có tiền phạm hay là có cái vấn đề gì rắc rối hay không. Thì thông thường là cảnh sát sẽ trong một khoảng thời gian cũng không có lâu lắm đâu, cũng tôi nghĩ chắc cũng khoảng có 10 phút, 15 phút. Thì cảnh sát sẽ biết được chủ nhân của cái chiếc xe đó là ai. Và thông thường trong nhiều cái trường hợp là những cái người bình thường như mình vậy đó, thì là cảnh sát không có cần phải chuẩn bị súng ống hay là gì hết. Là tại vì chủ nhân lúc đó là cảnh sát đã biết chủ nhân là ai, là một người bình thường. Thì cảnh sát sẽ thông thả xuống xe, rồi cái việc đầu tiên là cảnh sát có thể cho mình biết là hồi nãy quý vị lái quá tốc độ, hay là lấn qua cái lane bên kia, hay là không có xi nhan khi mà quẹo, hay là bất cứ cái gì đó. Rồi lúc đó thì nếu như mà mình muốn thì mình cũng có thể giải thích. và cảnh sát có quyền yêu cầu kêu mình đưa ra bằng lái xe. Dạ, thì lúc đó mình phải đưa ra bằng lái xe để cho cảnh sát coi. Thì mình vẫn có thể trò chuyện một cách rất là bình thường, một cách rất là thông thường. Tuy nhiên nếu mà cảnh sát nghi rằng đó là mình có uống rượu đó, thì có thể cảnh sát sẽ yêu cầu mình cho thổi vào cái máy của cảnh sát để coi mình có uống rượu hay không. Và nếu như khi mình thổi vô mà nó có dấu hiệu là mình có uống rượu đó, thì cảnh sát có quyền bắt mình đi vô xe cảnh sát, đi về đồn để thử vào một cái máy, thổi vào cái máy nó chính xác hơn nữa. Thì đó là những cái chuyện mà nó xảy ra rất là thông thường và mình cũng không có nên coi nó là cái gì quá quan trọng hay là quá nghiêm trọng.
Dạ vâng. Thế thì nếu mà cảnh sát yêu cầu muốn xem điện thoại hoặc yêu cầu cái người tài xế đó phải mở cái boost, cái cốp xe sau để mà coi, thì trong những trường hợp đó thì mình làm thế nào thưa luật sư?
Thứ nhất là mình có quyền từ chối và mình có quyền yêu cầu cảnh sát, xin cảnh sát cho biết lý do tại sao muốn đòi xem điện thoại của mình. Mình đã có làm cái gì, cảnh sát có cái chứng cứ gì mà cho rằng cái điện thoại của mình có cái gì bất hợp pháp hay không. Một trong những cái luật mới gần đây đó là chúng ta cũng nên lưu ý là khi mà chúng ta đang lái xe mà chúng ta sử dụng điện thoại cầm tay thì đó là cũng là một việc làm phạm pháp, có thể bị mất điểm, bị phạt cũng rất là nặng. Thì nếu như cảnh sát muốn có một dấu hiệu để mà gọi là chứng minh rằng là mình có làm một cái gì phạm pháp dùng cái điện thoại của mình đó, phải có cái lý do chính đáng kìa thì mình mới đưa ra. Còn nếu như cảnh sát không có cái lý do chính đáng thì mình có quyền từ chối. Nếu mà cảnh sát muốn thì phải có cái trác tòa thì mới được quyền mở cái điện thoại của mình ra coi. Và tuy nhiên trong cái điện thoại của mình đó, thì mình có quyền để những cái password, có nghĩa là những cái mã số đó, thì không phải ai muốn mở ra cũng được. Mà cảnh sát phải có cái chứng cứ gọi là rõ ràng, nói là nó có cái gì phạm pháp liên quan tới cái điện thoại của mình, thì họ mới có quyền bắt buộc mình đánh mở cái mã số để cho họ coi trong cái điện thoại của mình nó có cái gì. Thì nó có như một số cái trường hợp, chẳng hạn như có một số người dùng điện thoại để mà tải những tài liệu mà nó bất hợp pháp. Chẳng hạn như cái tài liệu cách làm bom như thế nào để làm đánh khủng bố hay là như thế nào đó. Thì thông thường trong những cái trường hợp mà nghiêm trọng như vậy đó, thì cảnh sát thông thường phải đều có trác tòa thì mới có quyền mở điện thoại ra coi được.
Dạ, thưa, còn cái chuyện mà nếu mà cảnh sát yêu cầu mà mở cốp xe thì là mình phải tuân thủ hay là thế nào thưa luật sư?
Đúng vậy, nếu như mà cảnh sát nói rằng là có bằng chứng nghi ngờ là ví dụ như bên trong lúc mà mình lái xe, từ trong cái cốp xe của mình máu nó chảy hay là nước nó chảy ra từ trong cái cốp xe, thì cảnh sát có đủ cái bằng chứng, có cái cơ sở để yêu cầu mình mở cái cốp xe. Hoặc là khi cảnh sát nhìn vào trong xe của mình mà thấy là có dấu hiệu có những cái đồ quốc cấm, ma túy hoặc là súng ống, thì cảnh sát sẽ có quyền yêu cầu mình mở cốp xe. Còn tự nhiên không có một cái lý do gì hết mà cảnh sát yêu cầu mình mở cốp xe thì mình có quyền từ chối, nói xin cảnh sát cho biết cơ sở như thế nào mà bắt tôi phải mở cốp xe. Nếu mà cảnh sát không có đưa ra được thì mình có quyền từ chối.
Dạ vâng. Thế thì là trong lúc cảnh sát, chẳng hạn như là người tài xế đó đang chở một người hay hai người trên xe, mà trong lúc cảnh sát đang làm việc thì cái người kia quay phim lại, thì có bị vi phạm cái gì không thưa luật sư?
Không có một cái luật nào cấm người ta quay phim cảnh sát, ngoại trừ trong lúc quay phim mình ngăn ngừa cảnh sát thi hành công vụ. Ví dụ như mình trong lúc cảnh sát phải đi tới đi lui mà mình cứ đứng trước mà cảnh sát, mình đưa cái điện thoại của mình vô mà cảnh sát, thì rõ ràng cảnh sát có thể bắt mình ở cái tội là ngăn cản cảnh sát thi hành nhiệm vụ của họ. Còn nếu như mà mình đứng ở bên một bên đường, mình muốn là ghi lại cái cách hành xử của cảnh sát nó có đúng với luật pháp hay không, thì cảnh sát không có quyền bắt buộc làm, coi như là mình không được quyền quay phim. Hoặc là như nếu mà mình đứng mình quay nhưng mà rồi xe chạy qua chạy lại rồi nó gây ra cái nguy hiểm giao thông, thì lúc đó cảnh sát có quyền yêu cầu mình muốn quay thì đi tuốt qua bên kia, đi xa xa ra quay. Chứ cảnh sát cũng không có một cái cớ gì nói rằng là mình không được quyền quay phim trong lúc họ đang làm việc. Nguyên tắc là nó như thế này: chúng ta sống ở trong một xã hội tự do pháp trị, cái gì mà luật pháp không có cấm thì mình có quyền làm, nhưng mà cái gì mà mình làm mà nó vượt quá cái lằn ranh mà luật pháp cho phép thì lúc đó mình mới vi phạm được.
Dạ vâng. Đó là trong trường hợp mà cảnh sát chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ hoặc là kiểm tra một thứ gì đó trên xe. Thế còn trong trường hợp mà cảnh sát tới gõ cửa nhà, thì lúc đó phản ứng của cái người trong nhà đó như thế nào khi mà nhìn thấy cảnh sát ở trước nhà mình thưa luật sư?
Thứ nhất, cảnh sát có quyền gõ cửa nhà và mình có quyền ra nói chuyện, ra bên ngoài nói chuyện với họ. Họ không được quyền bước vào nhà của mình, ngoại trừ ra mình mời họ vô. Còn nếu họ nói rằng là họ muốn khám xét nhà thì cái việc đầu tiên mình phải nói là quý vị có trác tòa hay không. Thì lúc đó họ đưa trác tòa ra thì lúc đó họ mới có quyền đi vô nhà. Và ngay cả khi mà họ đưa trác tòa ra thì lúc đó mình cũng có quyền nói tôi muốn liên lạc với luật sư của tôi để mà xin tư vấn. thì cảnh sát bắt buộc phải cho mình liên lạc với luật sư của mình để xin tư vấn. Thì trên nguyên tắc, nếu cảnh sát có trác tòa thì cảnh sát có quyền vô xét nhà. Nếu mà cảnh sát nghi ngờ là trong nhà của mình có chứa những cái hàng lậu hay là ma túy hay là súng ống bất hợp pháp thì cảnh sát có khi có trác tòa có quyền vào khám xét, và khi khám xét như vậy có thể thu giữ những cái vật liệu bất hợp pháp đó.
Dạ thưa, có giống như trong cái phim, mấy cái phim coi đó, trước khi mà tiếp chuyện cảnh sát mình yêu cầu mình coi giấy tờ cảnh sát không luật sư?
À không, tại vì tất cả khi cảnh sát ở đây họ làm việc đó thì thông thường họ phải đi ít nhất là hai người trong những cái việc nghiêm trọng. Thì họ có mặc quân phục cảnh sát. Thì cũng có, thì tôi cũng có từng nghe qua có một số trường hợp có người giả dạng cảnh sát. Thì cái việc đó thì tôi nghĩ ở đây thì nó rất là hiếm. Có nghĩa là, nhưng mà trên lý thuyết mình có quyền, nếu như mình nghi ngờ cái người đó không phải là một cái người giả dạng cảnh sát thì thông thường trên cái đồng phục của họ nó cũng đã có cái tên rồi.
Yeah.
Thì xin quý vị cho chúng tôi xem cái thẻ cảnh sát. Mình cũng có quyền yêu cầu cái việc đó. Và yeah, tôi thẳng thắn mà nói một cách thực tế, nếu mà họ đã giả dạng cảnh sát rồi đó thì họ sẽ có cái thẻ đó, thành họ cũng cho mình coi được. Thì một cách mà thực tế mà nói đó thì nó cũng không phải dễ dàng để cho mình có thể kiểm chứng được cái thẻ đó nó có phải giả hay không, hay là cái bộ đồng phục đó nó có phải là đồng phục giả hay không. Vào cái lúc đó mình có quyền nghi ngờ, mình có quyền đặt ra cái câu hỏi, nhưng mà tôi thấy cái việc mà có người giả dạng cảnh sát mà 5-6 người rồi đi robot ráp nhà người ta thì cái chuyện đó có lẽ nó xảy ra trong phim nhiều hơn là nó xảy ra trong thực tế.
Dạ vâng, dạ vâng. Trong một cái trường hợp nữa, như hồi nãy luật sư nói, nếu mà ví dụ mà bị chặn xe mà cảnh sát cảm thấy như là cái người vi phạm mà cần phải kiểm tra thêm và họ đưa về đồn, thì cái quyền và hạn của cái người cá nhân đó khi về đồn họ có thể được làm gì thưa luật sư?
Vâng, thì khi mà mình về đồn đó, đó, một khi mà cảnh sát quyết định mà gọi là bắt mình đó, thì thông thường cảnh sát có trách nhiệm phải đọc một cái bản mà quyền lợi của mình. Thì một trong những cái bản quyền lợi đó thì thông thường cảnh sát đó, quý vị không cần phải nói gì hết, quý vị có quyền liên lạc với luật sư, quý vị không cần phải khai báo gì hết, nhưng mà những cái lời khai báo của quý vị có thể sẽ được sử dụng làm bằng chứng khi ra tòa. Thì cảnh sát sẽ cảnh cáo mình, sẽ cho mình biết hết những cái điều đó. Thì nếu như mà mình hiểu được cái quyền hạn của mình đó, thì cái việc đầu tiên là mình nói giờ chúng tôi xin muốn được nói chuyện với luật sư để được tư vấn. Thì thông thường cảnh sát phải tạo điều kiện để cho mình gọi điện thoại liên lạc với luật sư. Và tùy theo lúc đó là cảnh sát có quyết định tiến hành bắt mình hay không. Nếu như mà cảnh sát quyết định tiến hành bắt mình đó, thì thông thường trong 4 tiếng đồng hồ cảnh sát phải truy tố mình. Thì khi mà cảnh sát truy tố mình đó, thì lúc đó cảnh sát phải đi đến một cái quyết định là có cho mình tại ngoại hầu tra hay không. Thông thường đối ngoại trừ ra cái tội phạm mà cảnh sát truy tố mình nó là cái tội nặng đó, thì đa số là cảnh sát sẽ cho mình tại ngoại hầu tra. Có nghĩa là cảnh sát sẽ làm biên bản đưa cái cáo trạng cho mình ngay tại chỗ, rồi sau đó cho mình về rồi mình có tới ngày ra tòa. Nhưng mà nếu mà cái tội nó nghiêm trọng đó thì cảnh sát sẽ không cho tại ngoại hầu tra. Thì trong vòng 4 tiếng đồng hồ hoặc là thông thường là qua tới bữa sáng ngày hôm sau, cảnh sát phải chính thức đưa mình ra tòa để truy tố trước tòa.
Dạ vâng. Còn một cái việc cũng liên quan tới cảnh sát mà các phương tiện truyền thông cũng hay nói đến là cái việc mà khám người. Cảnh sát cần phải khám người ai đó đó. Thì nó có một cái quy định rõ ràng về độ tuổi hay giới tính hay cách nào mà trong cái việc khám người và cái người bị khám có cách nào để từ chối hay là họ phải tuân thủ theo cái yêu cầu của cảnh sát thưa luật sư?
Vâng, thì trong thời gian gần đây đó thì có một cái cuộc điều tra nói rằng là có rất là nhiều trẻ em dưới 16 tuổi là đi tham dự những cái buổi đại nhạc hội đó,
yeah,
gọi là music festival, thì bị cảnh sát khám người. Thì cái mục đích mà cảnh sát khám người ở đây đó để xem coi trong người của mấy em có dấu thuốc hay không, mấy cái thuốc mà thuốc mê, thuốc lắc, rồi những cái thuốc mà thông thường các bạn trẻ thường hay sử dụng khi họ đi tham dự những cái đại nhạc hội này. Thì đúng ra trên nguyên tắc cảnh sát chỉ được quyền khám nếu như mà cảnh sát có cơ sở nghi ngờ rằng là các em đó đang có giữ trong người những cái loại thuốc như vậy để được sử dụng cá nhân hoặc là để bán cho người khác. Nhưng mà qua cái cuộc điều tra này thì cũng cho thấy có rất là nhiều em bị khám mà hoàn toàn là không có cơ sở. Thì những cái sự khám đó thì nó là vi phạm luật, và trên lý thuyết các em đó có quyền truy tố cảnh sát ra tòa để xin đòi bồi thường, hoặc là cha mẹ của các em có việc làm cái việc đó. Một lần nữa, trên nguyên tắc khi mà cảnh sát muốn khám người của mình đó, thì mình có quyền đặt câu hỏi xin cảnh sát cho biết cơ sở lý do tại sao mà cảnh sát đòi khám người. Thì lúc đó cảnh sát phải cho mình biết Còn nếu như mà cảnh sát không cho mình biết thì mình có quyền nói với cảnh sát, như vậy thì tôi cần phải được tư vấn ý kiến của luật sư trước khi tôi cho phép được xét người, được khám người. Thì thông thường nếu mà mình liên lạc được với luật sư thì luật sư sẽ đặt cái câu hỏi đó với cảnh sát, xin cảnh sát cho biết có cơ sở gì để mà đòi khám người. Mà nếu cảnh sát không cho được đó thì cảnh sát không có quyền làm cái việc đó, và luật sư sẽ nói rõ nếu như mà cảnh sát không có cơ sở mà làm việc đó thì chúng tôi sẽ dành cái quyền bảo lưu để kiện cảnh sát xin bồi thường vì cảnh sát vi phạm cái quyền hạn của họ.
Dạ vâng. Dạ thưa, trong chương trình, không phải trong chương trình hôm nay mà những chương trình trước, thì luật sư Nguyễn Văn Thân cũng hay nhắc nhiều tới cái việc mà mỗi người nên có một cái luật sư để khi cần có thể liên lạc với luật sư để xin bảo vệ. Có lẽ là lần tới luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày những cách thức làm cách nào hoặc làm sao để mà giữ liên lạc, hoặc là có một cái luật sư để khi cần mình có thể ít nhất là tôi có một cái người để mà liên lạc, đúng không ạ?
Dạ vâng, đó là một cái điều giống như mình có bác sĩ gia đình thì mình có luật sư của mình đó. Thì mình duy trì một cái mối quan hệ với luật sư, thì nói đúng ra đa số đồng hương của mình thì tôi tin rằng đều là những cái người ít có khi nào phải đụng chạm với cảnh sát, nhưng mà cũng có những cái lúc nó bất ngờ, thì tới lúc đó nếu mà mình có sẵn cái liên lạc với luật sư để được tư vấn thì tôi nghĩ nó tiện lợi cho mình rất nhiều.
Dạ vâng. Vâng, dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.